Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Của hư không, không khí nào là của trời đông, không khí đó của anh của chị, không khí nào của ai chờ mong, không khí nào lang thang đi luôn, không khí nào cùng mây lên nguồn, không khí đó theo mưa xuống biển, không khí nào còn đó buồn thênh. Lũ chúng ta thuộc về hư không, lũ chúng ta dành phần riêng tư, và cứ thế chất đầy tư tưởng, biết bao giờ lòng ta bình yên. Lũ chúng ta còn gì trong mơ, lũ chúng ta còn có trong lòng, ta trở lại ai đông vũ trụ, ta thuộc về vũ trụ mênh mông. Ta một phần của cả mênh mông, ta một phần của tây của đông, vũ trụ đó chỉ là giả tạm. Đừng bao giờ ta hỏi có không. Không khí nào lang thang đi luôn, không khí nào cùng mây lên nguồn, không khí đó theo mưa xuống biển, không khí nào còn đó buồn tênh. Lũ chúng ta thuộc về hư không, lũ chúng ta dành phần riêng tư, và cứ thế chất đầy tư tưởng, biết bao giờ lòng ta bình yên. Lũ chúng ta còn gì trong mơ, lũ chúng ta còn có trong lòng, ta trở lại đại đồng vũ trụ, ta thuộc về vũ trụ mênh mông. Một phần của cả mênh mông, ta một phần của tây của đông, vũ trụ đó chỉ là giả tạm. Đừng bao giờ ta hỏi có không. Đừng bao giờ ta hỏi có không. Đừng bao giờ ta hỏi có không.
một lần trước là cô gái về chùa Hương Tích. Thì kể thì tôi xin thầy cũng như là Phật tử ở đây có một cái chút nhân duyên lâu từ Phật pháp, cho nên hàng năm tôi vẫn có cái gì để ghé từ đây cùng với chư Phật tử. Vẫn có một câu chuyện, câu chuyện này thì muôn năm không có đổi, nó có khác nhưng mà nó không khác. Nó có khác là có thể nó có khác những cái chi tiết nào đó, nhưng mà nó không khác là cũng quanh quẩn trong câu chuyện của Phật pháp. Mà câu chuyện của Phật pháp, như mọi người biết thì cái câu chuyện này là một câu chuyện gọi là không bao giờ hết, không bao giờ cùng tận. Nó chỉ cùng tận là khi nào mà hoàn toàn giải quyết mọi những cái đề hệ lụy cũng như phiền não của mình ở cuộc sống này, thì câu chuyện Phật pháp nói trên mạnh ra mới chấm dứt. Nhưng mà mình biết rằng cái sự chấm dứt mọi cái phiền não, mọi cái hệ lụy, Phật pháp không phải là một cái pháp tiêu cực, mà Phật pháp là một cái pháp hết sức là tích cực. Tiêu cực có nghĩa là không có thụ động. Chẳng hạn như là mọi người nghĩ, nghĩa là Phật pháp nó ví dụ không sát sinh, thì không sát sinh nó chỉ vẫn là một cái mặt tiêu cực, tức là không làm ác. Nhưng Phật pháp có một cái mặt tích cực thứ nhì, là không những không làm ác mà phải làm thiện. Cho nên phải có phóng sinh nữa, chứ không phải chỉ có không sát sinh. Cho nên chính vì vậy mà tôi nghĩ là quý cụ, quý bác hay là một số các anh chị Phật tử từng có thọ bát quan trai rồi, thì khi nào cũng nhớ là cái lúc ăn cơm á, mình thường nói nguyện tu nhất thiết thiện, nguyện đoạn nhất thiết ác, và nguyện độ nhất thiết chúng sinh. Thì mình thấy là không phải chỉ đoạn ác là đủ đối với Phật pháp, không phải hành thiện nữa. Cho nên không phải là tự độ thôi là đủ, mà phải tha độ nữa. Và mình thấy rõ rằng sở dĩ mà mình phải sống, cái sống của mình sở dĩ khi mình thấy mình hiện hữu, mình sống, là bởi vì ba nghiệp của mình nó có một vận hành. Nó có vận hành có nghĩa là nó có hoạt động. Ba nghiệp đó là ý nghĩ, lời nói và hành động. Thì cả ba cái đó nó làm việc không ngừng, cho nên mình biết là có sống, mình biết có sự sống, là bởi vì mình suy nghĩ không ngừng, mình nói năng không ngừng, mình hành động không ngừng, cho nên mình biết rằng là cái không ngừng đó chính là cái sự sống. Và sở dĩ tại sao mình phải suy nghĩ, tại sao mình phải nói năng, và tại sao mình phải hành động, thì chung quy cũng chỉ vì có quá nhiều vấn đề, quá nhiều vấn đề phiền não, quá nhiều vấn đề rắc rối, hệ lụy xung quanh mình. Cho nên vì vậy mình phải vận dụng suy nghĩ để mình phản bỏ nó, mình phải vận dụng nói năng để mình làm dịu nó, mình phải vận dụng hành động để mà tiêu trừ nó. Thế thì sống cuộc đời cũng vậy, cũng là để đối chọi với phiền não. Nhưng mà khi mình quay đến câu chuyện của Phật pháp, tức học đạo, cũng không ngoài cái ý nghĩ nói trên, cũng không ngoài cái mục đích nói trên, cũng là để đối chọi với phiền não. Cả hai mặt nó đều là đối chọi với phiền não thôi. Nhưng mà có những cái kỳ trước tôi dẫn chứng rất nhiều về cái mặt của thế gian không giải quyết được hoàn toàn những cái phiền não. Và cái mặt về phương diện của đạo thì nó có khả năng giải quyết được. Trung quy cũng chỉ ở cái chỗ rằng là mình nhận định sai lầm. Là bởi vì đối với thế gian đó, thì mình nhận định rằng để giải quyết vấn đề cho mình thì mình phải là ưu tiên trước đã, ưu tiên số 1. Cho nên mọi sự phải nghĩ cho mình, cái gì cũng phải nghĩ cho mình hết. Tại vì mình muốn mình sướng, mình phải nghĩ làm thế nào để mà mình thỏa mãn được cái thân này của mình, những nhu cầu về thân cũng như những nhu cầu về ý thức, hay là ngoài đời gọi là về tâm. Thế thì chính vì như thế cho nên mình nói năng, hành động hay suy nghĩ đều vì mình. Mình nghĩ là nghĩ cho mình, mình nói là nói cho mình, và mình hành động là hành động cho mình. Thì cái căn bản của cuộc sống, cái căn bản của cuộc sống nó như vậy. Mà chính vì khi mình chỉ nghĩ cho mình thôi, người nào cũng nghĩ cho mình thôi, thì tất nhiên nó phải có sự cạnh tranh, có sự đấu tranh, có sự phân biệt, và nó có sự thương ghét. Và khi nó có cái sự thương ghét nổi lên, tức là nó có tình cảm hiện hữu. Tại vì từ khi mình nghĩ trong mình, tức là trong danh từ Phật pháp gọi là ngã chấp, nó bắt đầu khởi. Thì khi ngã chấp nó khởi, tức là ngã đây là ta, tức là cái ý hướng mà chấp ta nó bắt đầu phát khởi. Mà khi cái ý hướng chấp ta nó phát khởi, khởi thì tình cảm nó sẽ hiện theo sau khi ngã nó trên. Tình cảm nó là gì? Tình cảm nó là thương và ghét. Và thương và ghét nó khởi theo một cái căn bản nào? Theo cái căn bản của ngã. Tức là hễ hợp với ngã thì thương, mà hễ nghịch với ngã thì ghét. Hay một cái khác là cái gì mà lợi cho ta, thuận với thân tâm này của ta, thì cái đó ta phát sinh tình thương. Mà khi phát sinh một cái tình cảm là thương và thích, thì sinh ra sự sở hữu và chiếm đoạt. Và nếu cái gì mà mình nghĩ rằng nó thiệt thòi và không có lợi cho thân và tâm này, thì mình sinh một cái tư tưởng, một cái tình cảm gọi là ghét. Mà khi ghét thì muốn diệt, muốn trừ. Thì chính vì cái mà muốn chiếm, muốn đoạt, muốn diệt, muốn trừ, cho nên có chiến tranh, cho nên có xung đột ở trong con người. Chính vì như thế cho nên một khi mà mình muốn mình được yên, mình được lợi, mà mình lại làm cho những kẻ khác bất an và bất lợi, thì mình không thể nào ngồi yên mà được cái lợi, cái an được. Và kẻ khác họ sẽ nghĩ cách để mà họ tranh đấu, tranh giật cho của mình. Cho nên chính vì lý lẽ nói trên mà mình thấy rằng tất cả người nào cũng nỗ lực vận dụng ba nghiệp, tư duy cho mình, nói năng cho mình và hành động cho mình, song có mấy người thực sự đạt được một cái hạnh phúc. Hạnh phúc này là một cái hạnh phúc toàn vẹn lắm, tức là an lạc, không cùng, không có địch thủ, không có người hại mình, mà mình cũng khỏi phải bận tâm tranh đấu với ai. Bởi vì một khi mình bận tâm tranh đấu với ai thì tất nhiên mình bận tâm, mình phải lo nghĩ. Vì khi khởi thương ghét là tự nhiên nó phải lo, khởi thương cũng lo mà khởi ghét cũng lo. Thế thì dưới con mắt của Phật pháp, bây giờ mình qua đang nói đến cái pháp mà tương đối rằng nó khó hiểu, đó là cái pháp vô ngã của Phật pháp. Nhưng mà ở đây mình nói rằng là Đức Phật chỉ cho mình một cái pháp. Cái pháp nó có thể tự động nó đưa đến cái tinh thần vô ngã. Tức là cái pháp đó là Đức Phật cho rằng là theo cái danh Phật ngữ ở nhà Phật mà mình rất thường nghe, trí tuệ và tử vi. Nhưng mà làm sao để mà có thể phát khởi cái trí tuệ tử vi mà Đức Phật bảo rằng là ở nơi chúng sinh ai cũng vốn có đầy đủ hết như chư Phật. Người nào cũng có tình thương ở trong lòng chứ phải không có. Tại mình không đang cho dùng. Nếu mà mình thử đang cho dùng, mình sẽ thấy là mình có, chứ không phải mình không có. Không phải chỉ có Đức Phật mới có từ bi để cho mình ca ngợi, mà sự thật những gì mình ca ngợi nơi Đức Phật ở nơi mình cũng có sẵn đủ. Đức Phật bảo vệ mình cũng có đầy đủ từ bi, mình cũng có đầy đủ trí tuệ hết như Đức Phật. Tức là mình cũng có khả năng để nhận chân được lẽ phải, có khả năng đó. Nhưng mà khả năng đó sở dĩ mình không hiện khởi nó được, mình không phát huy nó ra được, là cái khả năng của trí tuệ và cái nhận chân lẽ phải nó bị cản trở, bởi cái ngã chấp, bởi cái tình cảm. Cho nên khi mà mình không nhận được lẽ phải là bởi vì mình cứ thuận theo ngã mà mình cho là phải. Cái nào thuận với mình thì mình cho nó là chân lý là phải. Cái nào nghịch với mình thì mình cho cái đó là bất công mà mình đả kích. Thì chính vì cái thành kiến mà ngã chấp nó nặng quá mà mình không khởi được cái nhìn nhận chân lẽ phải. Chừng nào mình có được cái nhìn vô tư, một cái nhìn khách quan, tức là thoát được khỏi mình, không có lấy cái ngã cái lòng thân bằng được, thì mình mới có thể thấy được lẽ phải, thấy được sự thật của cái sự việc. Chẳng hạn bây giờ mình thấy rõ ràng một nước lớn bắt nạt một nước nhỏ, xâm chiếm một nước nhỏ, thì dân nước lớn đều cho hành động nó là chúng, tại vì thuận lợi cho họ. Nhưng nước nhỏ cho hành động nó thực là bất công, cho nên thế giới cứ chiến tranh hoài. Nhưng nếu mình nằm ngoài hai cái xứ đó thì mình thấy rõ hơn, mình thấy đúng hơn là xứ nào là sai quấy. Nhưng còn đương sự thì không nhìn được, tại vì đương sự chủ quan, đương sự khi nào cũng lấy mình làm chân lý, mình là lẽ phải, cái ta nào cũng phải hết. Mình không bao giờ thấy cái ta nào nhận sai hết. Chính vì vậy Đức Phật mới nói như vậy: trên thế gian có hai hạng người hết sức là hy hữu. Hy hữu được khó có. Hạng thứ nhất là hạng chọn đời không bao giờ làm cái điều gì sai trái, hy hữu đúng. Hạng thứ hai là sai trái mà thấy được mình sai trái, nhận được cái sai trái của mình. Đó là hạng hy hữu thứ nhì. Mà Đức Phật vào hai hạng nó rất là hy hữu. Như vậy thì tại sao cái hạng thứ nhì, hạng thứ nhất đó, không bao giờ làm sai thì quả nhiên hạng nó hy hữu rồi. Hạng không làm sai được, hạng phải nhìn thấy lẽ phải. Mà nhìn thấy lẽ phải là hạng đó hạng ít có những cái tình cảm ngã chấp, tức là không có ích kỷ. Người nào ngã chấp nhiều người đó ích kỷ nhiều. Mà người ích kỷ thì người đó phiền não cho người khác luôn, hại cho kẻ khác luôn. Mà cái hạng cái gì là hạng thấy được cái giờ của mình để mà sai sót của mình mà nhận được, thì hạng nó có bắt đầu có cái nhìn vô ngã, có cái nhìn khách quan, có cái bắt đầu khơi mở cái trí tuệ là thấy lẽ phải. Và hạng nó bắt đầu hay nói một cái khác hơn, nó bắt đầu có được một con mắt của huệ nhãn, con mắt của trí tuệ. Con mắt trí tuệ cho nên nhìn được cái lẽ phải và lẽ trái. Còn không thôi suốt đời mình thấy hai người tranh cãi cũng chỉ đứng trên khía cạnh, không thể phân giải được, là bởi vì cả hai không đứng khách quan mà cả hai đều đứng chủ quan. Mà đã chủ quan thì không thể nào phân giải được. Người nào cũng trúng, ngã nào cũng trúng, không có ngã nào chịu nhận mình sai được. Mà hai cái ngã đều trúng mà tại sao lại có chuyện tranh chấp? Như vậy phải có một ngã nào sai. Nhưng dưới mắt của Đức Phật là cả hai ngã đều sai, tất cả hai cái ta mới đều chấp. Kẻ nào ngã chấp thì kẻ đó khi nào nhìn sự việc cũng sai lầm. Kẻ nào đứng trên phương diện của ngã, tức là ta, mà cái ta là thuận với ta thì là chung thôi, thì là chân lý. Mà nghịch với ta là bắt ngay, không có con mắt để suy xét, để suy xét một cách khách quan, đứng ngoài. Thế thì Đức Phật bảo trí tuệ là cái con mắt có thể nhận chân ra được lẽ phải. Mà người nào cũng có khả năng đó. Nếu người đó trong khi vận dụng sự nghiệp, tư duy suy nghĩ hành động nó năng, đừng lấy mình làm chủ. Người đó khách quan vào, như là nhìn mình trong gương, thấy được những cái gì đó trên mặt của mình, những vết dơ, những vết bẩn gì đó, thấy được để mặt trời. Thì đối với mình ở trong gương thì nhìn thấy mình. Nhưng mà bây giờ nhìn mặt thì nhìn được, nhưng nhìn tâm thì nhìn thế nào? Nhìn tâm thì phải quan sát, quan sát cái tâm tính của mình. Thì nếu mà mình chịu đứng khách quan, mình tắt ra, mình dùng cái trí tuệ của mình nhìn mình như nhìn mọi người, thì mình có khả năng thấy được mình. Đó gọi là thiền định, thành ra mới sinh trí tuệ. Thế Đức Phật bảo như vậy, từ bi là cái căn bản của sự thương xót chúng sinh, làm lợi chúng sinh ấy. Là từ bi là cái động lực thúc đẩy mình làm thiện, ham thiện, thích thiện. Mà thiện là những gì mà tôi đã cắt nghĩa bằng những cái kỳ trước. Thiện nói một cách rất giản dị, thiện là nghĩ trong người, làm trong người và nói trong người. Và ngược lại, nếu làm cho mình và nói cho mình và nghĩ cho mình cái gì cho mình, các ông không bao giờ được đề cao là thiện pháp hết. Mà thiện pháp là phải cho người. Như vậy thì từ bi là cái động lực mạnh lắm để thúc đẩy mình làm thiện. Có nghĩa là từ bi là cái động lực thúc đẩy mình nghĩ cho người, làm cho người và nói cho người. Như thế gọi là từ bi. Trí tuệ là cái khả năng có thể nhận chân ra các pháp, các sự kiện xảy ra xung quanh mình. Mình quan sát để mình thấy đâu là lẽ phải, để mình có thể hành động theo. Thì hai cái bản chất đó Đức Phật nói là ở tất cả chúng ta cũng sẵn có, không thua gì ngài hết. Người nào có đầy đủ cái động lực, cái khả năng để hành thiện, người nào có đủ khả năng để quan sát lẽ phải, nhưng cả cái khả năng hành thiện, tức là nghĩ cho người, và cả cái khả năng nhìn ra lẽ phải đều bị cản trở bởi cái ta, bởi cái tôi. Bởi mình khi nào cũng tôi, mà mình để ý chính cái tôi đó đã ngăn cản mình không nghĩ cho người. Tôi trước đã, như vậy làm sao mình nghĩ cho người được? Tôi phải lợi đã, thì làm sao người ta có lợi? Cho nên chính cái tôi đó đã cản trở từ bi, nên là cản trở những năng lực, động lực khiến mình làm thiện. Và nó cũng là một cái cản trở vô cùng ở cái năng lực nhìn ra đại phải. Như nãy giờ tôi đề cập ở sau mấy cái ngã cả. Và đó là mình thấy là do nơi cái ta cả. Thế thì cái phương pháp đi tìm một cái sự hạnh phúc ở thế gian này, người nào cũng đặt ta là tiền đề. Chính vì vậy mà không một ta nào ở thế gian này được chọn vẹn hạnh phúc. Và chính vì vậy toàn thể các ta ở thế gian này đều không được hạnh phúc. Tại mỗi phần tử nó không hạnh phúc thì tập thể đó làm thế nào hạnh phúc? Thế thì chính cái mà Đức Phật kêu dạy cho mình là cái tinh thần của thiện pháp, là của trí tuệ và từ bi. Chính cái thiện đó giúp cho mình cứu mình, tức là giúp cho mình từ một cái ích kỷ, một cái bất thiện trở thành một cái độ lượng và hành thiện, giúp cho mình cố chấp vị kỷ và nhìn méo mó mọi sự việc, là cái gì cũng phải hợp cho mình, thì giờ trở thành có một cái nhìn khách quan. Một cái nhìn khách quan luôn luôn là một cái nhìn rất là chính xác. Và như vậy mình sẽ phát sinh được cái trí tuệ và cái từ bi. Và Đức Phật bảo rằng là tại sao mình phải nghĩ tới thiện? Dễ quá. Tại vì nếu mà mình bất thiện, tức là mình gây bất ổn cho cái khác, thì mình cũng phải chịu lại cái sự bất ổn. Tại vì cái kẻ đó nó không để mình yên, những người khác họ không để mình yên. Và mình chỉ có thể yên và những người khác được yên khi nào người nào cũng bắt đầu diệt được cái ngã chấp, người nào cũng bắt đầu cũng khơi mở được từ bi trí tuệ. Nếu người nào cũng khơi mở được thì mỗi người đều được một cái sự gọi là thanh tịnh và an lạc. Và như vậy tổng thể của tất cả những cái ngã nói trên đều được thanh tịnh và an lạc. Tại sao là thanh tịnh và tại sao an lạc? Hết có cái từ bi ấy, thì được an lạc. Tức có cái động lực, có cái sức mạnh để làm thiện, thì sức mạnh đó mới đem đến cho mình nỗi an lạc. Không phải sự ích kỷ đem đến cho mình nỗi an lạc, mà sự ích kỷ luôn luôn đem đến cho mình mọi điều bất an. Nhưng mà chính cái từ bi, cái nghĩ cho thiên hạ, cái đó đem đến cho mình sự an. Cái đó mà một cái minh chứng cụ thể nhất mà tôi nghĩ là trong bất cứ cái dịp nào giảng đây tôi cũng có nêu lên. Cái đó người nào cũng có thể có một cái kinh nghiệm, tức là khi làm bậc làm cha làm mẹ vậy đó. Khi làm cha làm mẹ mà nghĩ cho con cái, hy sinh cho con cái, tất cả vì con cái, thì mình có thể chịu đựng con cái một cách dễ dàng. Nhưng mà cũng một cái người nào khác không phải con cái của mình ấy, thì mình không chịu nổi nếu họ làm như vậy. Nếu họ sống như vậy, con cái thì mình có thể phụ ơn, mình vẫn thương. Mà con cái thì đa số là phụ ơn cha mẹ, tại vì cha mẹ nuôi nấng quá trời, lớn lên thì lo lập gia đình, nuôi vợ nuôi con, đâu có nghĩ tới cha tới mẹ đâu. nó cũng như cái báo ân báo bổ đó, đa số như vậy. Rồi tiếp tục nhờ, tiếp tục nhờ mẹ già nuôi con mình, hoặc là bà ngoại bà nội nuôi cháu, nó ít có nghĩ tới báo bổ lắm. Nhưng mà mình không bao giờ cảm thấy bất mãn bậc cha bậc mẹ, không cảm thấy bất mãn. Nhưng mà nếu mình đối xử với một người nào ngoài đường như vậy mình bất mãn, mình thấy họ mình sẽ kết luận họ không tốt, mình không muốn chơi thì mình xin ghét. Nhưng mà với con với cái mình chịu được hết, mà mình vẫn thấy vui trong cái cực đó, vẫn thấy thích thú trong cái cực đó, phải lo cho cháu cho chắc, thì không có thấy đó là một cái lỗ lã thiệt thòi. Thế thì cái khi mà có một cái sức từ bi nhìn chúng sinh, như chư Phật nói là chư Phật cũng như là chư Bồ Tát nhìn chúng sinh như mẹ thương con, như mẹ nhìn con. Cho nên chính vì vậy mà Quan Thế Bồ Tát mới được làm hình tượng của một người nữ, người mẹ. Chứ thiệt ra Quan Thế Bồ Tát trong tiền thân chả có kiếp nào là nữ cả, nhưng được làm cái hình tượng là một người nữ là bởi vì cái tình mẹ là lớn nhất ở thế gian này, hơn tình cha, hơn tình vợ chồng, hơn hết mọi thứ. Cái tình nó mạnh nhất. Cho nên ví giống như vậy, chịu đựng Bồ Tát chịu đựng chúng sinh hệt như người mẹ chịu đựng con cái. Chính với cái sức mạnh mà nghĩ đến cho chúng sinh đó, cho nên không khởi cái tâm vị thương xót, tức là từ bi, muốn giúp đỡ, muốn thành tựu, muốn trưởng thành cho con cái. Thì Bồ Tát muốn trưởng thành cho chúng sinh, trưởng thành chúng sinh là làm sao cho chúng sinh có đầy đủ trí tuệ và từ bi, có thể lìa cái sức gia hộ của Bồ Tát mà vẫn sống một cách an lạc và thanh tịnh như thường. Cho nên nó gọi là trưởng thành. Và khi có cái từ bi thì tự nhiên tâm được an lạc, tâm mình bất không tham, là bởi vì mình căng, mình ghét, mình giận, mình thù, mình ghét. Nhưng khi từ bi không ghét ở trong, mà không ghét, không thù, không giận, thì làm thế nào mà bất tham, cho nên được an. Còn có trí tuệ thì tự nhiên được thanh tịnh. Thanh tịnh đây mình nói nôm na là trong sạch, nhưng thanh tịnh đây sở dĩ gọi là trong sạch có nghĩa là tâm trí của mình, ba nghiệp của mình không nghĩ ác, không nói ác, không làm ác. Mà Đức Phật nói ác đó không phải là giết người cướp của, ác đó là một niệm thanh tịnh cũng là ác nữa, tức là một niệm làm hại chúng sinh đó là ác. Mà nếu nói một cách mạnh mẽ là không làm lợi lạc cho chúng sinh cũng là ác nữa. Mà phải làm sao để cho mọi người có lợi lạc? Thì nếu mà với một cái trí tuệ, cái trí tuệ nó nhận được lẽ phải, như lẽ tôi nói, cái trí tuệ nó thấy mọi cái lẽ phải, thấy mọi cái điều sai. Cho nên trí tuệ, người có cái trí tuệ, người đó vì biết cái đó là sai cho nên không thể làm, vì biết cái này là chúng cho nên có sức mạnh để làm. Bởi vì như thế cho nên người đó luôn luôn có đủ những cái sức mạnh để hành thiện. Mà vì luôn luôn hành thiện mà không bao giờ hành ác, thì chúng cái câu mà mình ăn cơm thì nguyện là nguyện tu những cái thiện để toàn những cái ác, và người đó đã làm được, độ cái kiếp chúng sinh. Tại vì chính nhờ hai yếu tố nói trên cho nên mới độ chúng sinh được. Như vậy người có trí tuệ đã đoạn ác và tu thiện thì tất nhiên ba nghiệp thì thanh tịnh. Cho nên như thế thì người đó sẽ thanh tịnh và an lạc đúng nghĩa. Và thanh tịnh an lạc nó còn gọi là cái quốc độ của chư Phật. Quốc độ nào cũng gọi là tịnh độ, là thế giới của Đức Phật hết đều thanh tịnh. Và như thế giới cực lạc được gọi là thế giới thanh tịnh an lạc độ, là bởi vì như vậy. Thế bây giờ động lực nào để khiến cho mình có thể vận dụng được cái từ bi của trí tuệ, tức là phát sinh sự tu? Thì Đức Phật nói rằng là Phật tử, người mà theo học Đại Thừa Pháp, người nào mà phát tâm tu học Đại Thừa, Đức Phật gọi là Bồ Tát, Bồ Tát Sơ Phát Tâm. Mình biết cái danh xưng Bồ Tát rất khó được gọi, bởi cao quý. Bởi người nào được gọi là Bồ Tát là người như thế này đấy, người phát Bồ Đề Tâm. Phát Bồ Đề Tâm đó là gì? Cái này trong những kỳ trước tôi cũng đề cập rất nhiều, nên bây giờ chỉ nhắc lại thôi, quá rồi. Pháp Bồ Đề Tâm đó là thượng cầu Phật đạo và hạ hóa chúng sinh, tức là trên thì cầu làm sao để mà được giải thoát của Phật, sự dưới là làm thế nào để độ tận chúng sinh, và tại sao phải cầu thành Phật, và tại sao phải độ chúng sinh. Bởi cái đó là phương cách duy nhất để mình và tất cả mọi người có hạnh phúc. Như nãy tôi nói, mình không thể nào tự hạnh phúc nếu mà người ta không có hạnh phúc. Làm sao mình hạnh phúc được khi mình sống trong những người đầy phiền não? Mà cái phiền não nó mạnh lắm. Mình thấy trong cái tập thể người người đồng bạn với nhau đồng tu, chỉ cần một người bị khởi ma chướng, tức là khởi phiền não và thị phi là nói chỉ trích chê bai hơn thua này nọ, thì cái người mà khởi cái tâm thị phi nó ra, chỉ một người thị phi, chín người thì không thị phi, mà 10 người nó vẫn bị phiền não như thường. Mình để ý không? Trong gia đình cũng vậy, cha mẹ con cái chỉ cần một đứa con vui thôi là cái gia đình nó phiền não, chứ không cần phải tất cả những đứa con trong nhà đều vui. Nhưng mà nếu mà 9 người phiền não mà một người thanh tịnh, cái thanh tịnh không chữa nổi 9 phiền não như trên, 9 chọn một khi còn thắng nữa, cái phiền não khi nào nó cũng mạnh. Mình cứ thử nghiệm, mình biết một ly nước trắng, cái một giọt mực thôi, nhưng mà ít hơn nhiều lắm, nhưng mà nhỏ một cái ly nước trắng kia nó cũng bị hoen. Thế thì mình làm sao để mà mình có thể có hạnh phúc giữa những người họ phiền não không? Và mình không thể nào làm cho những người xung quanh hạnh phúc nổi nếu mà mình vận dụng cái mình làm cho họ an lạc, nhưng những người khác làm cho họ phiền não thì họ vẫn phiền não. Cái ra sức của mình làm cho họ an lạc không đủ để cứu. Cho nên tôi kể cho nghe câu chuyện này. Có một bác này có một ông chồng bị chết, thì bác sống ở bên Hòa Lan. Thì Hòa Lan lúc bây giờ chưa có chùa, mà tôi là vì tăng sĩ mà lui tới qua xứ Hòa Lan để làm việc Phật sự, để lập cái hội Phật giáo ở bên Hòa Lan. Lúc bây giờ là cách đây khoảng 90 năm. Thế thì đơn đi dân Phật tử Hòa Lan khi làm đến làm gì thì đi kêu tôi, đi gọi tôi. Thì bà này ông chồng mới chết, thằng con thì bị tuyên án ở tù 5 năm về tội rằng là đả thương người khác chí mạng. Và cái anh chàng mà bị đả thương thế là một chùm du đãng cũng Việt Nam. Anh này cứ đi theo chọc ghẹo cô em gái của cái gia đình này. Anh cái người anh con gái này mới nổi giận, ông mới nổi giận, rất quá nổi giận, mới vác dao ra xả anh chàng du đãng, kiếm dao ngay đầu, không chết nhưng mà có thể bị liệt, đang một bệnh viện. Và anh này bị đánh đưa ra tòa. Gia đình này bị cái đám du đãng này nó phá phách chịu không nổi, nên anh này mới đến một bữa tức nước bấm bẩn, nên mới làm một cái chuyện như vậy thì bị đưa tòa xử án 5 năm tù. Nhưng xứ Hòa Lan thì vui lắm, ở tù chọn ngày, tức là xử rồi thì bây giờ ngày nào muốn vô tù cho biết, rồi ngày đó khăn mới vào tù, chứ không phải là xử là tống giam tại chỗ được. Hòa Lan như vậy. Thế anh này thì bảo là bởi vì tôi còn dỗ cha tôi, còn cúng cha tôi, cho nên tôi khoan vô tù, xin là dỗ cha đúng chính ngày xong xuôi thì vô tù, cho nên chở bà mẹ qua bên Pháp tới chủ Thanh Anh nhờ tôi làm lễ bắt ta. Thì tôi cũng làm lễ cho anh này, xin cạo tóc để mà cạo tóc phát nguyện xuống tóc ăn chay cầu nguyện cho ông bố Phúc Linh, cho chính bản thân mình ta nữa. Thì tôi cũng cạo tóc cho làm lễ đầy đủ hết, sau đó mẹ con cũng nhau về. Thì khi về rồi đâu cỡ chừng 2-3 tháng sau thì tôi qua Hòa Lan làm lễ để Phật đản đến U Lan. Thì tôi đang ngồi, Phật tử cũng rất đông ngồi như vậy, thì cái bà mẹ đó bắt chạy đến trước tôi, bắt chạy đến bắt la làng, ông bảo thầy ơi tôi nhớ thầy lắm nhưng mà tôi bao giờ tôi qua Pháp hết ạ. Thế tôi hỏi tại sao, bà bảo thầy tôi thề bao giờ tôi đến cái chỗ Thanh Anh được hết. Tôi ngạc nhiên lắm, và tôi cũng ngạc nhiên lắm, mà mọi người xung quanh đó cũng ai cũng chưa hưởng nhiều, tại chùa Thanh Anh coi như là đỡ đầu cho cả cái hội Phật giáo ở bên Hòa Lan. Thì bác nói là chứ thầy có biết ở chùa thầy có cái ông thầy già thì biết không? Tôi nên hỏi là ông thầy già nào đâu kìa. Đó chỉ có thượng tọa Minh Tâm tôi và thầy Nhất Chân, ông thầy già đó. Có cái ông thầy già mà phụ thầy đánh ngõ anh chuông, Tức là không bắt đó, bắt ở chùa làm công quả, còn bắt cạo đầu mà, chứ không phải đóng thầy ra. Nói như thế. Bác này thì có vợ đầm, có con mai, rồi bị vợ đầm nó bỏ, rồi thì cứ có một thân thì vào chùa. Thì tôi hỏi mà chuyện gì xảy ra, bác nói ba đang buồn buồn chuyện tăng chế như vậy, ba đi trên chùa, ông thầy già nói hỏi, bà có mắt không? Bà ngạc nhiên lắm, bà bảo có mà chi vậy? Bảo bà có thấy cái gì không? Chỉ cái thùng phước xương. Bà biết bà phải làm cái gì không? Bà giận quá. Bà giận quá mà tôi đâu có biết chuyện gì đâu. Mà không thầy nào trong chùa biết chuyện gì xảy ra, tại cái đó là riêng giữa hai người. Rồi bà cũng làm lễ làm gì, bà về bà chít cái đó, bà giận ghê. Thì bác mới kể tôi nghe. Cái tôi bảo thì bác đâu có dính gì tới chùa, đâu có dính gì tới Phật. Bác nói thưa thầy biết tôi tức lắm, tôi ra ngoài tôi thề tôi nhớ ơn thầy muôn đời, nhưng mà tôi thù với ông lắm. Cái tôi mới nói như vậy. Tôi bảo hồi bác quá lắm, bác làm lễ thì có tôi, có mấy chú. Có chú nào làm bác buồn không? Bác nói không, bác còn nhớ tên hết, kể tên hết. Mấy chú như thế thế để cho gửi lời thăm, mấy chú dễ thương đây lắm. Tốt tiên lắm, có cái ông thầy già đó thôi. Thì tôi bảo bây giờ bác gặp 5 người, có 4 người được biết bác tốt, 1 người được biết bác xấu. Mà sao bác cứ nhớ cái 1 người kia ngoài vậy mà 4 người nọ bác nhớ? Tôi nói vậy, nếu 1 người đối với mình xấu, 4 người đối với mình tốt, thì mình sáng thì cái xấu lắm. Chỉ cần 1 người đối với mình tốt là mình vẫn lai bác tới, chứ đâu cần phải rằng là chỉ có 1 người đối với mình xấu. Đó. Mà tại sao 1 người đối với mình xấu thì mình ghi xương cắt cốt, 4 người đối với mình tốt thì mình không có ghi xương cắt cốt để ngoài ra đặt thì nhớ, mà cái thù kia thì là cho nó vào trong tủy. Đó, cái câu chuyện nó tôi kể cũng giống như là để minh chứng cho mình biết rằng là người ta vì cái ngã nó mạnh, mà cho nên một người làm cho ai một cái 10 điều, làm 9 điều hay chỉ cần 1 điều dở, nhớ hoài, ghét luôn, 9 điều hay kia bù lại cũng được. Đó. Chỉ cần 1 điều dở. Thế thì đó là để nói là cái tâm trí của người ta vì cái ngã mà nó cố chấp như vậy. Chính vì cố chấp như vậy mà nó không thể khởi cái từ bi, nó không thể khởi cái thiện pháp. Thế thì một vị Bồ Tát Phật Pháp Bồ Đề Tâm sở dĩ cầu thành Phật Đạo, cầu độ chúng sinh là tại sao vậy? Tại vì mình không thể nào một mình hạnh phúc được, như tôi nói. Một người là mình phiền não, mình phiền não hết. Cho nên để mình có hạnh phúc thì mình phải hội đủ một cái yếu tố là làm sao mình sinh và cảnh giới này đều được tốt đẹp, thì bây giờ mình và chúng sinh mới được hưởng hạnh phúc đúng nghĩa. Còn không thôi thì cái hạnh phúc nào cũng vẫn chỉ là một cái hạnh phúc ngoài ra thôi, hạnh phúc nhất thời. Chỉ bao giờ hết thảy mọi người cũng được tốt đẹp, cảnh giới này cũng được tốt đẹp. Còn nếu mình và mọi người thương yêu nhau lắm nhưng mà cảnh giới này không tốt đẹp thì cái thương yêu của mình và mọi người chưa đủ để mà hưởng hạnh phúc với nhau, chưa đủ hạnh phúc trọn vẹn, chưa đủ. Nếu thử mình sống trong cái môi trường đau khổ, một cái môi trường thiếu thốn, một môi trường bị đắt thì mình và những người thân của mình cũng hưởng hạnh phúc. Cho nên đôi khi mình cũng phải đi tìm trường, mình phải đi tìm môi trường vậy. Cho nên cái yếu tố hạnh phúc của mình nó không rời con người và thế gian và thế giới này. Nhưng mà xưa nay mình chỉ nghĩ rằng là mình những tưởng là chỉ một mình là đủ rồi. Cho nên mình khi nào cũng đặt trọng tâm vào trong mình, bỏ quên đi cái thế gian này, cái cảnh giới này và những người xung quanh. Nhưng Đức Phật thì cho rằng là nếu mình bỏ quên đi như vậy, không khi nào mình hạnh phúc thật sự. Và mình chỉ hạnh phúc thật sự, được hưởng hạnh phúc khi mình, tất cả mọi người hòa hợp với nhau trong một cảnh giới hết sức là tốt đẹp. Trong một cái cảnh vừa tốt đẹp, vừa sạch sẽ, tốt đẹp, trang nghiêm mà con người lại hòa hợp với nhau, thì bây giờ mình và mọi người mới được hưởng hạnh phúc. Còn nếu thiếu một trong những điều kiện đó trên, không cách gì hạnh phúc. Đó là cái trả lời tại sao thế gian này không có hạnh phúc. Hình như Thiện Đế Thích hỏi Đức Phật, cái gì mà thế gian ghét, con người ghét thì cái đó phải mất. Cũng như cả chùa này ghét cái gì á thì cái đó phải mất. Nói ví dụ ở chùa không ưa thịt cá thì mình không thể nào kiếm được thịt cá ở trong chùa, ví dụ vậy. Tại vì cái đó ở chùa không ưa, ví dụ như thế. Ở chùa không có ưa những cái thứ nào đó, ví dụ như karaoke, ví dụ vậy, thì mình không thể nào đến đây mà mình kiếm được những cái như thế. Nói ví dụ như vậy. Thế nhưng có một cái lạ là có một cái cả thế gian là đều ghét, mà tại sao nó lại nhiều? Bởi đâu cũng có, tức là phiền não, tức là thanh tỉ, tức là tranh chấp. Đâu có người nào thích được thanh tỉ, đâu có người nào thích bị thanh tỉ, đâu có người nào thích bị ganh ghét, đâu có người nào thích bị hãm hại, đâu có người nào thích bị nói xấu, bị chửi mắng, bị hủy báng. Nhưng mà cứ lý do gì không ai thích, mà thứ đó lại nhiều, thứ đó kiếm ở đâu cũng có trên thế gian này. Nhưng cái tử tế thật, tức là cái thiện, cái nghĩ cho thiên hạ, cái đó lại khó kiếm, mà mặc dù ai cũng ca tụng. Thì đó là những cái lý lẽ là sở dĩ như vậy, đó là bởi căn bản từ nơi cái chủ quan, cái ngã này, cái ta này chủ quan quá, cái gì cũng ta là chân lý. Mà chính vì như vậy đó mà ai cũng ghét những sự kiện đó, những sự kiện đó nó hiện hữu đầy rẫy. Và chính vì vậy mà ai cũng ưa thích thiện pháp, mà sao thiện pháp không hiện khởi? Thiện pháp làm thế nào hiện khởi được với một cái ta đầy chấp trước như vậy? Cho nên chỉ cần, đâu cần phải chạm tới ta, chỉ cần chạm tới em ta. Khoa đang nói đến chạm tới cha mẹ ta, hay chạm tới con cái, vợ ta, chỉ cần chạm tới em ta, họ hàng ta, bạn bè của ta, là cũng có chuyện với ta rồi. Với một cái ta như vậy, làm sao có khả năng để mà thấy được chân lý? Làm sao có khả năng có động lực để hành thiện? Thế em ta trách thì ta nghe, thế chị ta trách thì ta nghe, thế ai, thế chị ta, em ta, hay cha ta, hay con ta, hay là vợ ta, hay chồng ta phê phán một người nào thì ta phê phán theo như vậy, và ta không hề có một cái nhìn khách quan để thấy được sự thật. Chính đó mà cản trở cái trí tuệ của mình, chính đó cản trở cái động lực làm việc. Không thấy cho nên sinh tâm thương khét theo, và sinh tâm thương khét theo cho nên nó bắt đầu sinh tâm bất tịnh, tức là khét thương cũng khởi được luôn. Thế vì vậy mà Đức Phật mới bảo pháp của đệ tâm là lấy chúng sinh, lấy chư Phật làm đối tượng, trên thì cầu thành Phật, dưới thì cầu độ chúng sinh. Cầu độ chúng sinh để làm sao cho mọi người đều khai mở, đều mở bày được cái từ bi sẵn có trong mình, cái trí tuệ vốn đủ ở như mình, để thấy được lẽ phải, để có động lực làm thực hiện lẽ phải với trên. Thì như thế thì người nào cũng được cái sự thanh tịnh vãng lạc. Và nếu người người đều được sự thanh tịnh vãng lạc thì tự nhiên cảnh giới này nó hòa bình, nó yên ổn. Thì như thế thì mình và mọi người đều được một cái hạnh phúc chân chính. Mà nếu thiếu những yếu tố ở trên đó thì mình và mọi người luôn luôn tranh chấp với nhau. Cho nên có đôi khi mình ghét cả người thân của mình, có đôi khi mình ghét cả bản thân của mình, có khi bản thân hóa thù, có khi người thân hóa thù, cũng chỉ vì ở sự tranh chấp giữa ngã này và ngã kia, ta này và ta nọ thôi. Chính vì lẽ như vậy cho nên không thể nào có hòa hợp, mà không có hòa hợp thì mới hòa bình. Còn nếu không hòa hợp thì tranh chấp là chiến tranh. Chứ nhỏ thì đánh nhau, lớn nhất thì là chiến tranh cái xứ này và xứ nọ. Còn nhỏ là đánh nhau bằng khẩu, tức là chửi mắng nhau, đánh nhau bằng thân, tức là bằng tay chân, và đánh nhau bằng ý, tức là khi nào cũng chủ ghét nhau hết, chủ nhau cho kẻ kia bị cái tai họa gì, bị cái gì, để tóm mình lấy cái đau khổ của người là cái hạnh phúc của mình sẽ thích thú vô cùng. Thế còn người ta nếu xét kỹ những cái tâm tính gì hoặc như vậy, chung cũng chỉ do nơi cái nhìn của ta, lấy ta làm cái căn bản. Thế chính vì như vậy mà Đức Phật cũng bảo là bây giờ người tu phải lấy một là chúng sinh, là cái căn bản để suy nghĩ. Tức là bây giờ thay vì mình nghĩ cho mình thì mình phải suy nghĩ, hành động và nói năng vì người, suy nghĩ cho người, nói năng cho người và hành động cho người. Hoặc xả là lấy Đức Phật làm đối tượng, tức là suy nghĩ hay hành động hay nói năng đều khiến hợp với Đức Phật. Hay nói một tính khác hơn, Đức Phật với chúng sinh. Theo trong kinh nói Đức Phật bằng là Đức Chư Phật và chúng sinh cũng đồng với nhau, đồng một bản thể, đồng một trí tuệ, đồng một tử bi. Nhưng mà mê thì gọi là chúng sinh và giác thì gọi là Phật. Mê là không nhìn thấy chân lý cho nên gọi là mê, mà giác là người nhận chân được chân lý thì gọi là giác ngộ. Thế thì đặt yếu tố, một là sự giác ngộ, hai là yếu tố của Đức Phật, yếu tố của trí tuệ, hai là đặt yếu tố lấy chúng sinh làm đối tượng để mà vận dụng ba nghiệp, đó là từ bi. Cho nên một là mình lấy từ bi là sự nghiệp để tu, như Quan Thế Âm chẳng hạn, như Di Lặc chẳng hạn. Hai là lấy trí tuệ là sự nghiệp để tu, như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni chẳng hạn, như Ngài Văn Tùng Sư Lợi chẳng hạn. Thì khi phát sinh được từ bi ấy, thì trí tuệ nó hiện khởi. Và ngược lại, khi phát sinh được trí tuệ thì từ bi nó hiện hữu. Tại khi mình thấy được lẽ phải, tức là trí tuệ, thì mình sẽ có năng lực để thực hiện lẽ phải. Thành ra năng lực thực hiện lẽ phải đó là từ bi. Và ngược lại, nếu mình có cái năng lực để mà nghĩ trong người ta, thì tự nhiên mình sẽ phát khởi ra, mình có một cái nhìn không có nhìn chủ quan nữa, mà cái nhìn cho chúng sinh. Cho nên nhìn ra được cái công bằng của mọi việc, tức là nhìn việc này có hại cho kẻ đó, việc này có hại cho kẻ kia. Chứ chính cái nhìn đó, chính cái từ bi mà khi nào cũng lấy và không được, tại vì việc làm đó sẽ hại cho kẻ này, do cái tâm từ bi thức đẩy của vậy. Cho nên tự nhiên phát sinh cái trí tuệ. Cái trí tuệ thấy rõ mọi sự như vậy. Thế vậy mình lấy, chẳng hạn như mình thấy có hai Đức Phật ở trong cái thời điểm của mình. Một là hiện tại, hai là vị lai. Hiện tại là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, vị lai là Đức Phật nào? Là Di Lặc, hai không biết. Thì Đức Phật Thích Ca lấy chúng sinh làm đối tượng để tu hành, Đức Phật Di Lặc lấy chư Phật làm đối tượng để tu hành. Hai vị đó khác nhau. Một lấy chúng sinh làm đối tượng để tu hành, cho nên thành Phật vào cái thời kỳ mà chúng sinh hết sức là nhiễu nhương, là hệ lụy, là phiền não. Đức Phật Thích Ca ra đời khi thế giới này không biết được Phật pháp, là Đức Phật Thích Ca ra đời để cứu độ chúng sinh, tại vì Ngài lấy chúng sinh làm đối tượng để tu. Thế Đức Phật Di Lặc thì lấy chư Phật là đối tượng để tu. Và khi lấy chư Phật là đối tượng để tu, cho nên khi Di Lặc ra đời á, thì thế gian này hết sức là trọng Phật, trọng pháp và trọng tăng, kính trọng Tam Bảo. Đức Phật Di Lặc chỉ ra đời khi nào mà thế gian này con người ta có xu hướng đạo đức, con người ta có xu hướng